Express.
Kẻ xấu có thể thu thập những cái mã QR này nè thông qua những cái nền tảng mạng xã hội, rồi thông qua đó họ có thể họ quét những cái mã QR này để mà lấy những cái thông tin, sau đó rồi họ thu thập một danh sách những cái thông tin rồi mang lên những cái diễn đàn của hacker, rồi họ có thể là trao đổi hoặc là mua bán hoặc là trực tiếp sử dụng cái thông tin đó, để sử dụng những cái thông tin trên cái mã QR này để mà tạo ra một cái chứng minh nhân dân giả trên máy tính bằng Photoshop. Sau đó họ có thể dùng những cái thông tin này, những cái hình ảnh này, rồi họ tạo một cái Facebook giả, lấy những cái hình ảnh riêng tư cá nhân của cái nạn nhân ở trên Facebook, xong rồi tạo dựng một cái profile giả, một trang giả theo cái tên danh tính của họ.
Thưa quý vị, PC COVID là ứng dụng chứa thẻ xanh COVID-19, thông tin tiêm vaccine, mã QR khai báo y tế thay thế cho toàn bộ các app chống dịch trước đây. Thời gian qua, sau khi hoàn thành đủ 2 mũi tiêm, nhiều người hào hứng chia sẻ ảnh chụp thẻ xanh COVID từ ứng dụng này lên mạng xã hội mà không che mờ mã QR. Một số người thậm chí còn gửi mã cho dịch vụ để in thẻ cứng sử dụng khi đi đường. Vậy khi để lộ mã QR, người dùng sẽ có những rủi ro nào? Hôm nay chúng tôi đã có kết nối với anh Ngô Minh Hiếu, hiện đang làm việc tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 7 tháng 10.
Liên quan tới an toàn thông tin, nâng cao cái nhận thức cho cộng đồng.
Anh có thể nói qua một chút về cái định nghĩa của mã QR không ạ?
Mã QR hay là cái mã hai chiều là một cái mã vạch là ma trận, hay là cái mã vạch mà hai chiều mà có cái mã phản hồi nhanh đó, phát triển bởi cái công ty Densoway của Nhật Bản vào cái năm 1994. Cái chữ QR là cái chữ viết tắt của cái quick response ở trong tiếng Anh đó. Có nghĩa là đáp ứng nhanh, vì cái người tạo ra, người ta có ý định là cho phép cái mã được giải mã ở cái tốc độ cao. Các mã QR được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản và Trung Quốc, thì hiện nay thì cũng phổ biến rất là nhiều nước như ở Việt Nam. Hầu hết là các cái smartphone hiện nay đều có cái chức năng có sẵn, hoặc là app có thể quét cái mã QR cho nhiều mục đích khác nhau. Tùy theo cái ứng dụng đó, họ tạo ra cái mã đó chứa những cái thông tin gì bên trong. Đôi khi nó chỉ đơn giản là chỉ chứa những cái đường link, đường dẫn tới một cái trang web, hoặc là tới một cái biểu mẫu form nào đó để mà họ điền cái thông tin.
Thời gian gần đây, sau khi mà tiêm đủ 2 mũi vaccine á, thì nhiều người đã vô tình chụp ảnh màn hình mã QR của mình để đăng lên mạng xã hội. Vậy thì việc để lộ mã QR trên ứng dụng PC COVID thì sẽ bị lộ những thông tin gì ạ?
Nếu mà bất cẩn hay là vô tình chia sẻ thì nó sẽ bị kẻ gian lấy cắp cái thông tin danh tính cá nhân của cái người đó, như là số điện thoại nè, chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân, bao gồm cả họ tên và ngày tháng năm sinh của họ. Thực ra thì những cái người mà chia sẻ ở trên mạng xã hội hay là chia sẻ thông qua những cái nền tảng như là Zalo hay là Viber này nọ, đôi khi họ không có che đi cái mã QR đó, có thể là họ chia sẻ nó quá là bất cẩn và ngây thơ là mà không có để ý, thế thì cái chuyện này nó sẽ rất là ảnh hưởng, tại vì chỉ cần quét cái mã là nó hiện ra hết toàn bộ thông tin danh tính, không có cần làm bất cứ cái thủ thuật gì hết, nó rất là đơn giản. Còn mà cái tỷ lệ phần trăm mà để bị lộ cái mã QR này mà bị mất những cái thông tin danh tính là cái tỷ lệ rất là cao, có thể lên tới 100%. Ví dụ anh chỉ cần đưa cho em cái mã QR thôi là em có thể quét ra cái thông tin của anh ngay lập tức, không có cần bất cứ cái thủ thuật gì hết.
Vâng, tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân là những cái thông tin mà sẽ bị mất nếu mà lộ mã QR. Vậy thì những cái thông tin này có thể bị sử dụng với những cái mục đích xấu thế nào và gây ra nguy cơ gì cho người dùng anh?
Thì khi mà bị lộ ra như thế này á, kẻ xấu có thể thu thập những cái mã QR này nè thông qua những cái nền tảng mạng xã hội, rồi thông qua đó họ có thể họ quét những cái mã QR này để mà lấy những cái thông tin, sau đó rồi họ thu thập một danh sách những cái thông tin rồi mang lên những cái diễn đàn của hacker, rồi họ có thể là trao đổi hoặc là mua bán hoặc là trực tiếp sử dụng cái thông tin đó. Nếu mà họ sử dụng, họ có thể sử dụng vào nhiều mục đích nè, như là lừa đảo nè trên mạng xã hội, hoặc là lừa đảo nhằm những cái mục đích giả danh, bôi nhọ danh dự, đăng tin lừa đảo, hay là liên hệ để mà lừa tiền cái người đó. Ngoài những cái việc như là mua bán trao đổi đi ha, thì họ có thể lấy những cái thông tin đó để mà lập cái thẻ ngân hàng nè, hoặc là cho vay, hoặc là họ có thể dùng những cái thông tin đó vào những cái app mà ứng dụng cho vay đó, vay tiền đó, hay là lấy tiền. rồi những cái người nạn nhân họ có thể mất tiền trong cái tài khoản ngân hàng mà họ đang đang sử dụng, vì kẻ xấu họ có thể sử dụng những cái thông tin danh tính này á, là họ có thể tạo ra những chứng minh nhân dân giả để mà nhằm cái mục đích lừa đảo mà giả danh. Rồi đối với cái số điện thoại á, khi mà bị lộ thì có thể bị quấy rầy, tống tiền, đe dọa, hoặc là bị lừa đảo qua cái nhiều cái kịch bản mà kẻ xấu đã dàn dựng một cách tinh vi, như là họ có thể gọi là đóng vai một cái người bên công an hay là bộ y tế, rồi dùng những cái thông tin danh tính mà họ thu thập được từ cái mã QR đó, họ có thể là dẫn dụ nạn nhân tới một cái đường link hay là một cái đường dẫn độc hại nào đó, hoặc là họ có thể dẫn dụ nạn nhân để mà lấy tiền trong số tài khoản của họ. Thì cái việc mà bị mất thông tin rồi bị mua bán trên những cái diễn đàn đó, cái rủi ro này nó cực kỳ cao. Như thường là những cái hacker họ thường là họ có nhận được những cái thông tin này, thường là họ trao đổi hoặc là họ mua bán thì nhiều, chứ còn mà những cái người mà sử dụng á, mua những cái thông tin này á, có thể là những cái người chuyên về mua bán hàng hay là những cái công ty làm về sale hay là nói chung là làm về mảng marketing sale rồi đó, thì họ có thể mua những cái dữ liệu này, họ mua về họ nhằm cái mục đích quảng cáo. Cái kẻ lừa đảo á, họ có thể mua những cái dữ liệu này từ hacker để về mà sử dụng cho cái mục đích lừa đảo trên mạng xã hội nè, như là mạng xã hội Facebook đi ha, nhằm cái nhiều cái mục đích như là giả danh, bôi nhọ danh dự hay là đăng tin lừa đảo dựa theo những cái thông tin có trên cái mã QR đó. Thì nó cũng có những cái trường hợp như thế này cũng khá là nhiều, khi mà bị lộ thông tin danh tính, những cái kẻ lừa đảo họ có thể sử dụng những cái thông tin trên cái mã QR này để mà tạo ra một cái chứng minh nhân dân giả trên máy tính bằng Photoshop. Sau đó họ có thể dùng những cái thông tin này, những cái hình ảnh này, rồi họ tạo một cái Facebook giả, lấy những cái hình ảnh riêng tư cá nhân của cái nạn nhân á, ở trên Facebook, xong rồi tạo dựng một cái profile giả, một trang giả theo cái tên danh tính của họ, sau đó rồi họ đi tống tiền hoặc là họ có thể bôi nhọ. Có những cái trường hợp anh nhận hầu như là mỗi ngày luôn á, là bị tống tiền, là kẻ xấu lợi dụng những cái thông tin này, họ sẽ tống tiền bằng cái cách là họ đe dọa là nạn nhân á, là bây giờ là phải đưa tiền cho họ, nếu không thì họ sẽ bôi nhọ danh dự của người đó bằng cách là chèn ghép những cái hình ảnh nhạy cảm để làm cho cái người nạn nhân họ hoảng sợ, họ không biết làm gì hết. Ngoài việc là họ có thể, ví dụ như người nào tỉnh táo hơn á, thì người đó liên hệ với lại bên cơ quan công an, còn những cái người nào mà yếu hơn á, thì họ lại trao tiền chuộc cho cái kẻ đó, đóng tiền cho người đó hay sao đó.
Vậy thì ngoài có được những cái thông tin cơ bản thì kẻ gian có thể sử dụng mã QR bị lộ này để tiếp tục đánh cắp dữ liệu ở mức sâu hơn không ạ?
Khi mình bị lộ cái mã QR này rồi đó, thì kẻ gian có thể hack được điện thoại hay là OTP của người dùng đó, thông qua ba cái trường hợp có thể xảy ra như sau đó, là kẻ xấu có thể lấy cái thông tin trên đó để làm cái thủ tục đánh cắp cái SIM đó, cái SIM của cái người sử dụng đó. Nên nếu mà cái kẻ cắp này mà họ có thể khai thác thêm nhiều thông tin từ cái số điện thoại đó, ví dụ như là lịch sử điện thoại, lịch sử gọi điện thoại của cái số điện thoại đó, hoặc là lịch sử tin nhắn vân vân, để mà có thể lấy cắp cái SIM đó. Thứ hai nữa thì có thể sử dụng những cái thông tin có sẵn đó, ở từ cái mã QR đó, thì họ có thể gửi một cái link có chứa mã độc hại với cái số điện thoại đó, dựa theo những cái thông tin kẻ xấu có được, thì họ có thể là gửi một cái tin nhắn từ ngân hàng hay là một tin nhắn từ bộ y tế đi ha, nói là ồ ông Nguyễn Văn A có cái chứng minh nhân dân gì đó, thì làm cho người nạn nhân cảm giác tin tưởng, đúng không? Thì thành ra khi họ tin thì họ sẽ nhấn vào những cái đường link độc hại đó, hoặc là những phần mềm độc hại, thì khi nó bị nhiễm mã độc á, hoặc là lấy cắp những cái thông tin cá nhân ở trong thông qua những cái đường link độc hại đó, thì kẻ xấu có thể là sẽ biết được những cái thông tin trên điện thoại đó. Còn trường hợp thứ ba á, là có thể sử dụng cái thiết bị để mà can thiệp cái sóng điện thoại, nó gọi là cái thiết bị IMSI catcher đó, là cái trạm thu sóng giả đó, thì để bắt hoặc là can thiệp cái tin nhắn. Việc này á, thì cái kẻ xấu thì họ phải có cái sự đầu tư về tiền bạc nhất định. Thứ hai là họ phải hiểu biết về cái kỹ thuật để mà vận hành cái thiết bị này. Khi mà dùng cái thiết bị này á, thì họ cũng có thể là tạo ra một cái tin nhắn giả giống như là từ Bộ Y tế rồi đó, một cái tin nhắn thương hiệu kèm với cái thông tin mà có được từ cái mã QR trước đó, để dẫn dụ nạn nhân lấy cái mã OTP thông qua một cái đường dẫn độc hại. Cái mã OTP nó lộ thì cũng nguy hiểm, nhưng mà chỉ có trong trường hợp là khi mà kẻ xấu có được những cái thông tin cần thiết về nạn nhân, như là tên nè, hoặc là cái số điện thoại của nạn nhân, thì lúc đó kẻ xấu mới dẫn dụ nạn nhân để mà lấy cái mã OTP này. Mọi người là phải cần phải cẩn trọng trong cái việc là chia sẻ những cái thông tin, hay là thậm chí là đưa những cái mã OTP này, cung cấp những cái mã OTP này vào những cái đường dẫn độc hại nè, hoặc là bị kẻ xấu dẫn dụ thông qua cái đường gọi điện thoại giả danh một cái công ty hay là tổ chức nào đó để mà dụ nạn nhân để mà cung cấp cái mã OTP này. Nếu mà mình chưa xài mà kẻ xấu có thể đánh cắp được thì kẻ xấu có thể lấy được cái mã này rồi sẽ thấy hết được những cái thông tin ở trên cái app PC COVID, hoặc là tương tự như vậy đối với những cái app khác, cái app mà có liên quan tới lại cái thẻ xanh COVID này.
Vậy mã QR này bị lộ thì có khả năng là kẻ xấu có thể mạo danh cả người sở hữu không ạ? À? Ví dụ là kẻ xấu chưa tiêm nhưng mà có thể mạo danh thành người đã tiêm ạ.
Tất nhiên thì kẻ xấu họ có thể sử dụng những cái hình ảnh mà đã chia sẻ của một cái người nào đó trên mạng xã hội. Thường thì trên em có thể thấy trên Facebook đó, họ cứ chia sẻ lung tung vậy đó, khoe là được tiêm mũi 1 hay khoe là được tiêm mũi 2 rồi đó. Thì những cái người này vô tình trở thành nạn nhân của kẻ xấu. Họ có thể sử dụng những cái hình ảnh này để mà mạo danh là người đã tiêm mũi 2 vaccine rồi. Thì nếu mà để tinh vi hơn là để qua mặt được các công an hay là những cái nơi mà họ kiểm tra kỹ hơn á, thì họ có thể là sẽ làm giả luôn một cái chứng minh nhân dân hoặc là một cái căn cước công dân với cái danh tính của cái nạn nhân đó. Anh nghĩ là trong tương lai sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp lừa đảo dựa theo những cái app mà có liên quan tới lại cái cơ sở dữ liệu COVID của Việt Nam. Đó là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ví dụ nha, anh đặt trường hợp anh là kẻ xấu, ngay từ bây giờ anh đã bắt đầu lập ra những cái trang web giả liên quan tới Bộ Y tế, liên quan tới tiêm chủng, đặc biệt là đánh vào cái tâm lý hiện tại nè. Nói chung là ai cũng đang căng thẳng về cái việc là có người thì có mũi 1, có người thì có mũi 2, nhưng mà có người tiêm 2 mũi thì lại hiện một mũi. Ai cũng có nhu cầu chỉnh sửa thông tin về cái tiêm chủng. Thì đó là cái tâm lý chung, thì kẻ xấu sẽ lợi dụng cái này để mà tạo ra những cái trang web như vậy để mà lừa nạn nhân. Ví dụ như có thể gửi tin nhắn hàng loạt, cái tin nhắn này có thể là có những cái nội dung ví dụ như là sẽ bạn muốn cập nhật thông tin tiêm chủng một cách chính xác và nhanh nhất thì vui lòng nhấn vào đây, đây là tin nhắn từ Bộ Y tế rồi gì đó vân vân. Thì khi mà nhấn vào thì sẽ điều hướng nạn nhân tới những cái trang để mà lấy cắp thông tin à, mã OTP đó.
Với nhiều người mà lỡ bị lộ mã QR này rồi thì có cái giải pháp nào để giúp họ giảm tỷ lệ rủi ro không ạ?
Thì họ phải làm những cái bước như sau là liên hệ với lại cơ quan chức năng hay là Bộ Y tế đó ngay lập tức để mà báo cáo cái việc bị mất thông tin danh tính cá nhân như thế này để mà tìm ra cái giải pháp. Và cái thứ hai là phải luôn quan sát những cái thông tin tài khoản hay là những cái sao kê trên cái ngân hàng cái giao dịch đó để mà đảm bảo rằng là không có những cái giao dịch lạ, những cái trường hợp là kẻ xấu họ có thể lợi dụng những cái thông tin danh tính đó để mà lấy tiền trong tài khoản hoặc là dẫn dụ cái người nạn nhân đó vào những cái đường link độc hại đó thì dẫn tới cái việc là bị mất những cái tài khoản ngân hàng. Thứ ba nữa là họ phải bảo mật ngay những cái tài khoản Facebook hoặc là những cái tài khoản online khác như là thiết lập lại cái mật khẩu nè, mật khẩu có độ khó cao, bật chế độ bảo mật 2 bước. Thứ tư là phải hãy luôn bình tĩnh và cảnh giác khi bắt máy những cái số lạ gọi tới và cũng tương tự là những cái tin nhắn có thể là kẻ xấu sẽ tạo dựng ra những cái tin nhắn giả mạo hoặc là những cái cuộc gọi tới cái số của mình rồi giả danh cơ quan này hay là những cái tổ chức y tế khác để mà lừa nạn nhân. Thứ năm nữa là không nên vội tin để chuyển tiền hay là giao dịch qua mạng, luôn đề cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ mọi thứ. Cái cuối cùng là tất nhiên là không nên quên cảnh giác hay là báo cho cái người thân của mình biết và những cái người bạn bè xung quanh của mình đó, để mà tránh những cái trường hợp tương tự như vậy, tránh chia sẻ những thông tin về cái mã QR trên các nền tảng như là Facebook hay là Zalo vân vân.
Trong thời gian tới thì khi càng ngày càng nhiều người được tiêm hơn thì cái số thẻ xanh hay là thẻ vàng cũng sẽ có nhiều hơn. Thì người sở hữu nên có những cái lưu ý gì khác ngoài việc không đăng hình mã QR lên mạng xã hội ạ?
Thì phải luôn cẩn trọng và không nên vội tin, xem xét và cân nhắc cái đối tượng mà họ muốn xem cái mã QR của mình đó, đặc biệt là nếu họ có cái thiết bị hay là cái điện thoại để mà quét cái mã QR đó, thì phải luôn cẩn trọng xem họ có phải là người đáng tin hay không hoặc là họ có cái chức năng nào đó cần thiết để mà kiểm tra cái mã QR của bạn hay không. Thì không nên chia sẻ cái mã QR bừa bãi, chỉ chia sẻ cho những cái tổ chức hay là những cái công ty mà nơi mà cái người đó đang làm việc hoặc là khi mà những cái người mà thuộc cơ quan chức năng á, một cách chính thống. Tại vì nó cũng có những cái trường hợp nó người ta giả dạng nhân viên y tế rồi đó, rồi họ mặc đồ y hệt như là nhân viên y tế rồi họ quét thẻ QR có thể là nhằm mục đích lấy cắp thông tin, rồi có những cái trường hợp là lấy cắp luôn cả cái điện thoại.
Vâng, cảm ơn anh vì những cái chia sẻ đầy bổ ích vừa rồi. Chúc anh nhiều sức khỏe. Trong bản cập nhật hôm 1 tháng 10, ứng dụng PC COVID vừa được bổ sung tính năng ẩn thông tin QR. Người dùng kích hoạt bằng cách vào menu, cài đặt, ẩn thông tin trên QR, mã khi ẩn sẽ có viền màu vàng. Nếu quét một số ký tự ở phần họ tên, số chứng minh nhân dân, ngày sinh, số điện thoại sẽ được thay thế bằng dấu sao. Được biết, thời gian tới, mã QR sẽ được bổ sung thêm chữ ký số để tránh việc giả mạo. Theo Trung tâm Công nghệ Phòng chống COVID-19, thời gian tới ứng dụng sẽ vẫn tiếp tục được cập nhật để thuận tiện, an toàn hơn cho người dùng, cũng như phù hợp với chiến lược phòng chống dịch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!